Thế Tôn tương bác Niết Bàn. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật sắp viên tịch, A Nan Bi bất năng thắng, nghĩa là Tôn giả A Nan quá đổi bi thương. Tuy Ngài đã chứng sơ quả, tình chấp vẫn còn rất sâu. Ngài A Ni Lâu Đà dạy A Nan. Kinh Di Đà chép là A Nậu Lâu Đà, đồ bi hà ích. Đức Phật sắp diệt độ, lão nhân gia rời khỏi chúng ta, bi thương có được gì? Có ích lợi chi đâu? Ông hãy nên ngay lập tức thưa hỏi Đức Phật bốn chuyện. Đối với bốn chuyện ấy, trong bản chú giải này, Cụ Hoàng chỉ nhắc tới một chuyện. Trong kinh Niết Bàn, trạng huống lúc đó được ghi chép rất rõ ràng. Ngài A Ni Lâu Đà dạy Tôn giả A Nan. Vì A Nan nghĩ không ra, Ngài nói sau khi Đức Phật diệt độ có bốn chuyện lớn cần phải được chính miệng Đức Phật dặn dò. Thứ nhất là Đức Phật tại thế, mọi người chúng con nương theo Đức Phật làm thầy. Nương theo Phật để trụ, Phật ở nơi đâu chúng con đều cùng ở đó. Nay Phật mất đi, chúng con nương theo ai? Đây chính là như trong nhà Phật nói, y chỉ một người nào đó. Có ai thay mặt Đức Phật hay không? Đức Phật trả lời, chẳng dặn dò nương theo bất cứ ai, mà là y tứ niệm xứ trụ. Nương vào tứ niệm xứ để trụ chẳng khác gì nương vào Phật mà trụ. Phần thứ nhất của 37 đạo phẩm là tứ niệm xứ. Điều thứ nhất trong tứ niệm xứ, Đức Phật dạy chúng ta quán thân bất tịnh. Quý vị phải thường nghĩ, thân thể này chẳng phải là thứ sạch sẽ, chớ nên lưu luyến thân thể này. Đừng thường vì thân thể này mà sanh phiền não, vì thân thể này mà tạo nghiệp chướng. Nếu vậy, quý vị đã sai mất rồi. Thân là giả, trong Phật Pháp thường nói tá giả tu chân. Chúng ta dùng cái thân thể quyển giả này để tu hành, nâng cao linh tánh của chính mình. Điều này là trọng yếu. Thân là công cụ, quý vị hãy khéo lợi dụng nó, chớ nên lợi dụng nó để tạo nghiệp, phải lợi dụng nó để tu hành. Đó là đúng. Không biết tu hành chắc chắn sẽ tạo nghiệp. Quả báo của tạo nghiệp, tạo thiện nghiệp, sẽ vào tam thiện đạo để tiêu nghiệp. Tam thiện đạo hay tam ác đạo đều nhằm tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng có thiện và ác, tạo nghiệp bất thiện sẽ vào tam ác đạo để tiêu nghiệp. Quý vị thấy, đều là tiêu nghiệp bình đẳng. Vì sao? Trong tự tánh thanh tịnh tâm không có nghiệp chướng, thiện nghiệp lẫn ác nghiệp đều không có. Ác nghiệp bất hảo, thiện nghiệp cũng bất hảo. Phải giác ngộ điều này, chỉ cần tạo nghiệp, quý vị sẽ không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Luân hồi trong lục đạo, chắc chắn. Thời gian quý vị ở trong ác đạo dài lâu, thời gian ở trong thiện đạo ngắn ngủi. Đó là sự thật. Chúng ta chớ nên không cảnh giác. Vì sao? Hễ sanh ra đời là có phiền não. Phải biết rằng thiện hay ác đều là phiền não. Phải biết điều này. Chúng đều là phiền não. Trong ấy thiện ít ác nhiều. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận đã quy nạp những nghiệp ấy thành 26 loại bất thiện. Thiện cũng được quy nạp thành 11 loại. Quý vị thấy, so sánh giữa hai loại này, ác còn nhiều hơn hai lần thiện. Ác có 26 thứ, thiện chỉ có 11. Chúng ta suy ra sẽ biết vì sao con người học điều tốt lành rất khó khăn, học theo chuyện xấu rất dễ dàng. Tự tánh không có thiện hay ác. Nó có thể hiện, có thể sanh, có thể hiện dạng pháp. Có thể sanh dạng pháp. A lại gia có thể biến. Trong A lại gia có thiện và ác, có nhiễm và tịnh. Vì thế trong kinh Đức Phật thường nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Lại nhìn vào hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh có thánh nhân trụ thế. Thì hoàn cảnh thiện nhiều, ác ít. Khi không có thánh nhân trụ thế, chắc chắn là hoàn cảnh ấy ác nhiều, thiện ít. Đối với xã hội hiện thời của chúng ta, chuyện này quả thật là quá rõ rệt. Nói rõ điều gì? Cho thấy trong thời đại này không có thiện nhân. Không chỉ nơi chúng ta đang sống không có thiện nhân, mà cả thế giới đều không có. Thiện nhân xuất hiện trên thế gian, đặc biệt là bậc đại thánh, đại hiền, chư Phật, Bồ Tát. Các ngài thật sự từ bi. Vì sao các ngài không đến? Không có chúng sanh cảm. Cảm ứng mà. Cho nên các ngài chẳng ứng. Hằng ngày tâm chúng ta mong mỏi Phật, Bồ Tát hiện đến. Các ngài có đến hay không? Chẳng đến. Chúng ta cảm vì sao các ngài chẳng ứng? Chúng ta chẳng cảm bằng chân tâm. Cho nên các ngài không tới. Do chân tâm các ngài sẽ đến. Chúng ta cầu Phật, Bồ Tát, mục tiêu thứ nhất là gì? Làm sao để các ngài phù hộ tôi thăng quan, phát tài? Cho nên các ngài không tới. Nếu khi quý vị dấy lên ý niệm chẳng gì phù hộ tôi, mà do chúng sanh trong thế gian quá khổ, cầu Phật Bồ Tát đến giúp đỡ thế giới này, cứu khổ, cứu nạn, các ngài sẽ đến. Này, chúng ta thấy các tai nạn, bao nhiêu người trên toàn thể thế giới cầu đảo. Nhưng họ vì ai mà cầu đảo? Có ai chẳng vì chính mình? Cũng có người cầu đảo vì chúng sinh, nhưng vì chính mình là chủ yếu. Chúng sanh chỉ là kèm thêm. Tâm thái như vậy làm sao quý vị cảm động Phật Bồ Tát cho được? Đâu có đạo lý ấy. Phải làm như thế nào? Hoàn toàn chẳng có chính mình. Hoàn toàn không có chính mình sẽ chẳng phải là người bình thường. Trong quá khứ đã có cơ sở tu học của Thánh Hiền. Trong A Lại Gia Thức có chủng tử mạnh mẽ. Đời này gặp thiện duyên, gặp được thiện hữu giúp đỡ, nên người ấy giác ngộ, hiểu rõ. Người như vậy hãy cảm bèn có ứng. Vì thế quán thân bất tịnh rất trọng yếu. Tu học Phật Pháp, nếu muốn nhập môn, điều thứ nhất là buông xuống thân kiến. Đừng chấp trước thân là ta. Thân chẳng phải là ta, thì thân là gì? Thân là cái ta có, giống như y phục. Y phục chẳng phải là ta, mà là cái ta có. Thân thể cũng là cái ta có, chẳng phải là ta. Đức Phật dạy chúng ta hãy nương vào đó để trụ. Thứ hai, quán thọ là khổ. Thọ là gì? Thọ là hưởng thụ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được. Thời tại thế, Ngài giữa trưa ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Toàn bộ tài sản là ba y một bát. Đó là toàn bộ tài sản của Ngài. Thứ gì cũng chẳng có. Không giống như người thế gian chấp trước thân là ta, phải cho cái thân này hưởng thụ. Vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân lại còn thêm ý. Vì lục căn mà hưởng thụ, tạo đủ thứ tội nghiệp. Trong khi hưởng thụ dường như là sung sướng, nhưng đó chẳng phải là chân lạc. Vì sao? Sau khi sướng sẽ khổ. Sướng biến thành khổ. Chân thật ở chỗ nào? Chúng ta lắng lòng quan sát, không gì chẳng là tạo ác nghiệp. Sát sanh ăn thịt, ngỡ đó là sướng. Chẳng biết những thứ quý vị đã ăn đều là hữu tình chúng sanh. Đó là sanh mạng. Quý vị giết chúng nó có cam tâm tình nguyện để cho quý vị giết hại hay chăng? Trong kinh Đức Phật đã dạy, nhân tử vi dương, dương tử vi nhân. Nay con người ăn dê, đời sau nó đầu thai làm người. Những người ăn dê hiện thời về sau chết đi đầu thai làm dê, lại bị nó ăn. Oan oan tương báo, chẳng hết chẳng xong.
Nếu
Nếu quý vị thấy nhân quả ba đời, sẽ biết nhân quả thông ba đời. Chẳng phải là thân người này chết đi là xong, đâu có dễ dàng như vậy. Trong các buổi giảng, trong quá khứ, chúng tôi thường nói không thể chết được, chết thì còn làm gì được nữa. Nói thật đấy. Không thể chết thì làm như thế nào mới không thể chết? Niệm Phật sẽ không chết. Quý vị phải biết, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là ra đi trong khi sống, chẳng phải chết rồi mới đi. Quý vị phải hiểu rõ ràng. Khi quý vị lâm chung, đầu óc sáng suốt, tai mắt thấy nghe rõ ràng, thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị theo Ngài ra đi, chẳng cần đến thân thể này, dứt bỏ, ra đi trong khi còn sống, chẳng phải là chết rồi mới ra đi. Do vậy, pháp môn này là pháp môn bất tử, ai có thể hỏi cho được. Vì thế, Kinh Di-đà là vô vấn tự thuyết. Hơn nữa, bất luận người nào, chỉ cần quý vị tin tưởng đối với ba điều kiện tín nguyện hạnh. Chỉ cần trọn đủ ba điều kiện ấy, không một ai chẳng vãng sanh. Pháp môn này đến nơi đâu để tìm? Bất luận tạo bao nhiêu tội nghiệp vẫn chẳng sợ. Chỉ cần quý vị chuyển biến ý niệm, thật sự cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, nghiệp chướng sẽ tiêu mất. Quá khứ đời này thiếu nợ mạng của chúng sanh, thiếu nợ tình, thiếu nợ tiền bạc. Sau khi quý vị thành Phật, bất luận họ ở trong đường nào, quý vị đều thấy rõ ràng. Sẽ chẳng trái bổn nguyện, nhất định giúp đỡ họ, giúp cho họ giác ngộ, giúp họ niệm Phật, vãng sanh, thành Phật. Ân lẫn oán đều báo. Đối với các quan gia đối đầu, dùng đức báo oán. Do vậy phải hiểu, những gì chúng ta hứng chịu đúng là khổ. Trong kinh, Đức Phật thường nói tam khổ hoặc bát khổ. Trong những phần sau sẽ giảng giải. Quán tâm vô thường. Tâm là vọng tâm. Chân tâm quý vị sẽ chẳng quán được. Đây là chân tâm đã bị mê mất rồi, nên thành vọng tâm. Vọng tâm là vô thường. Thật ra Di Lặc Bồ Tát nói một cái khẩy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm, nên gọi là vô thường. Nó chẳng phải là như như bất động, vọng niệm tơi bời, niệm trước diệt, niệm sau dấy lên. Tốc độ quá nhanh. Quán pháp vô ngã. Ngã là gì? Ngã có nghĩa là chủ tể tự tại. Quý vị hãy quan sát cẩn thận, trong hết thảy các pháp đều không có chủ tể, đều là tùy duyên. Duyên sanh, duyên diệt. Trong ấy không có chủ tể, chẳng tự tại. Chỉ có càng gần với tánh đức mới phát hiện có chủ tể, có tự tại. Do vậy trong Phật Pháp, hãy minh tâm kiến tánh, tứ đức thường lạc ngã tịnh sẽ hiện tiền. Ngã ấy là chân ngã, chân lạc. Thường là vĩnh hằng, bất diệt, Lạc là chẳng có nỗi khổ nào, lìa khổ là lạc. Chủ tể chân chánh tự tại xuất hiện. Sau đó là tịnh, tịnh là thanh tịnh. Khi kiến tánh, câu đầu tiên Huệ Năng Đại Sư thốt ra là: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiện tiền, pháp thanh tịnh hiện tiền, thấy hết thảy các pháp đều thanh tịnh. Đó là câu hỏi thứ nhất. Chúng con nên nương vào ai để trụ? Đức Phật dạy nương vào tứ niệm xứ mà trụ.